Chuyện cư sĩ Diệp Trúc An. Cư sĩ Diệp Trúc An, người Đề Thanh, quê ở huyện Dư Gia, tỉnh Triết Giang. Thuở còn bé, ông đã có bẩm tính khác với kẻ thường, chưa từng nói lời thô ác và đùa cợt. Đến lúc vào trường học, hạnh kiểm lại đoan trang, nghiêm cẩn, còn hơn bậc thành nhân. Lúc 15 tuổi, lên đại học Đường, Trúc An không thích tập nghề khoa cử, chỉ chuyên tâm nghiên cứu phần lý học, tìm hiểu thêm các kinh sách Phật giáo. Hiểu đến đâu, ông cố gắng thực hành tới đó, chẳng ưa nói điều phù phiếm cao xa, cùng viết sách trứ thuật. Đến khi cuộc loạn giặc tóc dài của nhóm Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh nổi lên, khắp nơi diễn biến lắm cảnh thảm mắt đau lòng. Trúc An mục trích hiện tượng ấy, bỗng suy nghĩ.
Kiếp giận giặc giả cướp phá, sự giết hại đói khổ tràn lan, không phải sức một người có thể cứu vãn. Tuy nhiên quyền sanh sát loài vật chỉ do nơi ta. Nếu ta biết giữ giới tu phước, tất sẽ nhờ tuyệt nghiệp của công đức lành, tránh khỏi ảnh hưởng cộng nghiệp.
Từ đó, ông lập nguyện ăn chay, giễ sát, bố thí, phóng sanh, và hết sức làm các điều lành. Mặc cho bọn hữu nho dùng thuyết tế lễ, phải có rượu thịt để bài bác. Và trong họ hàng, người làng xóm, chấp nê theo thông tục mà giải khuyên, ông vẫn không đổi ý chí. Tất cả cuộc tế lễ đãi khách, ông đều dùng toàn đồ chay, và lấy đó làm hiệu lệnh trong nhà. Hơn 50 tuổi, Trúc A mới biết quy hướng về tịnh độ. Mỗi buổi sáng, ông đều hướng về Tây, đảnh lễ, tụng trì. Dù cái thời tiết nóng lạnh, vẫn chuyên niệm Phật không trễ bỏ. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Quang Tự, lúc được 69 tuổi, vào ngày mùng 1 tháng 3, Trúc Am bỗng vương bệnh. Tới nửa đêm, ngày mùng 4, ông gọi con trai lớn là Diệp Bỉnh Quân lại bảo.
Nếu bệnh thế của cha không thuyên giảm, con nên đốc sức trong gia thuộc chí tâm niệm Phật để tống chung, chẳng nên lộ vẻ buồn rầu, thương khóc. Điều này rất thiết yếu, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Nhược bằng trái lời tức là phạm lỗi không hiếu thuận.
Từ đó, khi mê lúc tỉnh, ông thường niệm Phật rành rẽ rõ ràng. Vài hôm sau, tuy hơi sức kém yếu, tiếng niệm nhỏ lần, lời nói cũng đứt đoạn khó khăn, song câu Phật hiệu vẫn thông suốt. Bệnh kéo dài tới giờ tuất ngày 13, ông mới quy tay. Trước đó ba hôm, những người thay phiên phục thị đều nghe mùi hương lạ. Khi lâm chung, ông vẫn giữ chánh niệm cho tới lúc tắt hơi. Vừa lúc ấy, thịt nơi đỉnh đầu của ông bỗng nổi cao lên, to như búi tóc. Các bạn đồng tu đều khen ngợi, cho đó là điểm tốt vãng sanh.